mỹ nhân tự cổ như danh tương, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Phải chăng em là tiên nữ tạo thành điện tích Hà Tiên? Em chờ trăng dài khói lên, biển thành tiên nữ múa trên đông hồ. Khi sương lành lúc trăng mờ, nàng tiên để lại giấc mơ cho người.
Ai treo tấm biển này? Nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ. Quân hầu,
dạ.
Giữa trời nắng sau trời sắp chuyển mưa, thuyền của lính Ngọc Hồ đang xúc hết các lưu hũ để hứng nước mưa. Ở miền biển, một giọt nước mưa là một giọt nước cam lồ. Các ngươi phải biết tiết kiệm từng giọt nước. Nhà nào có người đau ốm nên nhín nước ngọt cho họ.
Dạ bẩm quan tổng trấn, còn những lưu mà còn phần nước cạn á, mình có xúc lưu hay không?
Hãy trút nước sang lưu khác, rồi chùi rửa đáy lưu cho hết cặn cáo rong rêu. Lưu nào đứt niềng hay nứt bể, hãy để nguyên không được đập bỏ.
Nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ.
Hình như có tiếng rên nè, còn có lẫn tiếng ngâm thơ nữa.
À!
Cái gì đó?
Về về bẩm tổng trấn, có người bị nhốt trong lưu à?
Ai? Ai đâu?
Trời ơi! Xuân Tử! Xuân Tử! Xuân Tử ơi, ta bình giặc trở về, bỗng như nàng mất tích. Ta tìm nàng khắp nơi, tại sao lại như thế này hỡi Xuân Tử?
Ông đừng hỏi tại sao. Tại ông đó.
Tại ta?
Tại ông chứ ai. Tự nhiên bắt tôi đưa lên kiệu về dinh, rồi tự nhiên cái ông bỏ ông đi. Tôi bị nhốt trong cái lù này nè. Tôi thấy trời đất như cái lù vậy đó. Lòng dạ con người sao bất nhân như là cái đáy lù vậy đó.
Trời ơi, bồ nàng đã cuồng tâm rồi sao Xuân Tử?
Ông chê tôi cuồng trí, vì sao tôi biết ông là tổng trấn? Sao tôi biết viết câu thơ nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ? Tôi điên mà sao tôi biết? Nhờ người lính lưu, nhờ mấy câu ấy mà ông mới tìm ra tôi. Cô gái Đông Hồ ở hàng lưu đây nè, nếu không thì tôi thành mắm ở trong cái lưu này rồi, ông biết không?
Trời ơi, ta đâu ngờ Xuân Tử thuần hậu của ta lại trở thành bơ phờ điên loạn như vậy.
Không, tôi không có điên đâu. Tôi điên mà tôi biết nói dần lân nè. Bầu lỡ thời như giác Hà Tiên, giác Hà Tiên người ta còn đánh. Bầu lỡ thời chim giữa trời tung bay, bị người ta dương cung băng rớt, mang tiếng đoạt trong người nổi quang này trời cao con thấu.
Xuân Tử,
ta dìu nàng đứng lên, đôi chân nàng giờ sao yêu đuối, thân liễu lá mềm gì đâu mà đất bằng. dậy sông.
Cuộc đời của tôi coi như đã chết tại Ngọc Hồ rồi.
Xuân Tử ơi, từ nơi chiến trận sông pha, ta mơ sớm được cùng em vui nhấp rượu giao bôi giờ hợp cần. Nhưng có ngờ đâu em bị cầm giam khổ nhục hơn tên tử tội đang chờ lãnh lệnh nghiêm hình. Khi dẹp xong hải tặc ta vội vàng trở lại mau đến đình. Từ biển khơi về chưa sửa mùi gió muối, tìm hứa hẹn cùng nàng ngày hôn lễ ràng lòng không giấu được nỗi hân hoan. Tự nghĩ đời danh tướng một lần thu hai chiến thắng, giữa biển khơi bọn giặc đã cúi đầu. Tại sao chốn quê phòng ai gây nên bão tố?
Ngài đừng giống tư, cho tâm tròn hiếu, cho lòng tròn trinh.
Xuân Tử ơi, chưa bao giờ ta cảm thấy được tình yêu chân thành và tha thiết như bây giờ. Tại sao nàng lại bảo rằng ta giống tưởng chứ?
Mạc Tổng Trân, Mạc Tổng Trân ơi, cô gái Đông Hồ đã khép chặt cửa lòng kể từ ngày bước lên dòng qua. Bỏ dở phiên chợ chiều với người chồng
đã đến trước ta một bước. Nàng nói đi, kẻ đó là ai?
Mạc Tổng Trân ơi, người chồng hứa hôn của cô gái Hà Tiên Chân Chân là người dân miền biển quê mùa. Tình đã dở dang nên khó vẹn câu thề. Mạc Tổng Trân yêu tôi không thể nào đáp lại. Hãy xem cô gái Đông Hồ như một nàng thơ trong mộng tưởng. Vậy thì ngài hãy quên tôi đi, quên tôi đi ngài ơi. Hãy coi như là áo mong tình nghĩa đã được phân bên đảo bên đời.
Đóa hoa phù dung đâu phải đóa hoa xuân, xin Tổng Trân tìm quên hình bóng cũ. Nghĩa đã vẹn do ngài ứng xử,
nhưng tình riêng ấp ủ khó phôi pha.
Ngài hãy tìm quên trong nguồn cảm thi ca, ngài có thể vào chùa nghe kinh kệ.
Theo ta, tu không có nghĩa là yếm thế hay đọa đày thân xác. Ở nhà yêu rồi tu cũng được, tu tâm thì cần gì tu ở chùa. Hơn nữa, người tín đồ chân chính của nhà Phật hay thấm nhuần đạo lý tự giác nhi giác tha, nghĩa là tu thân sửa mình trước, rồi sau đó đem giáo lý cao siêu mà giúp đỡ cho người khác và giúp đỡ chúng sinh.
Với thân tàn phế này và với căn bệnh khi thuyên khi giảm, tôi
không thể trở về nhà mẹ tôi.
Để ta lỗi với nàng, ta sẽ rước Chanh Y để chữa lành bệnh tê bại. Ngày nào nàng lành bệnh, ta sẽ nghĩ đến chuyện hôn nhân.
Chỉ hoài công thôi Mạc Tổng Trấn ơi, tôi không có chồng được nữa, vì tôi mang bệnh tuyệt tử. Ai yêu tôi chỉ để mang tội với tổ tiên, vì làm sao có con để nối dõi tông đường. Con về nhà, mẹ tôi đang bệnh, biết tôi lâm cảnh tột cùng đau khổ này, chắc là mẹ tôi chết mất. Mẹ tôi chết mất, ngài ơi, ngài có biết không? Tôi là gián đã đóng thuyền rồi ngài ơi.
Thật sao?
Mới hứa hôn.
Thật ra ta là kẻ lợi dụng uy quyền để cướp đoạt thật sao? Còn đâu là đạo lý nhân nghĩa?
Xin ngài Tổng Trấn bớt cơn xao động. Ông cha tôi là người Hà Tiên, đời đời mang ơn khai phá của tiền hiền Mạc Cửu. Còn Tổng Trấn, tôi chưa dám trách phiền. Nếu tôi chưa hứa hôn mà được quan Tổng Trấn ghé mắt thì đó là điều vinh hạnh cho cả nhà tôi mà.
Nàng nói nghe thuận tình, nhưng ta chưa thuận ý, vì chưa tìm hiểu mối tương quan giữa nàng với người đã ghé mắt.
Cảm ơn ngài về việc đó, còn việc khác hệ trọng hơn.
Việc gì? Nàng cứ nói thật.
Vì sao tôi bị nhốt trong lu? Trị gia trước mới bình thiên hạ được.
Như thế có kẻ lãm quyền ư? Ta sẽ phân xử.
Người xưa thường nói, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Còn ở đây, thượng quang minh chính đại, còn hạ lại bất tinh bất nhân, nên cơ sự ngày nay mới xảy ra. Người dân hiền lành biết rõ sự thật, nhưng không dám nói ra sự thật.